Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Tuần Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay Chúa Nhật 27 tháng 7, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh Mục Trần Phúc Nhạc sẽ giải đáp thắc mắc về việc vi phạm ấn tòa giải tội. Và chương trình sẽ kết thúc với một mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách có tựa đề Chúa Giêsu Giáng sinh. Sau đây là phần tin tức do Linh Tiến Khải và Minh Nguyệt trình bày.
Vatican, sáng hôm qua Đức Thánh Cha Francisco đã chỉ định Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm làm giám mục chính tòa Mỹ Tho. Cho tới nay, Đức Cha Khảm là giám mục phụ tá Tổng giáo phận Sài Gòn.
Gazeta, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi mọi người ước mong kiếm tìm Đức Chúa Giêsu là kho tàng, là viên ngọc quý, cần hy sinh hết mọi sự để chiếm hữu được và để lên hàng đầu trong cuộc sống. Đức Thánh Cha đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trong bài giảng thánh lễ cử hành cho mấy chục ngàn tín hữu giáo phận Caserta, Nam Italia, lúc 18 giờ chiều hôm qua, tại quảng trường lâu đài thành phố. Giải thích ý nghĩa phúc âm Chúa Nhật, Đức Thánh Cha nói, Chúa Giêsu dùng các dụ ngôn để trình bày nước trời, giúp chúng ta hiểu rằng nước trời có khả năng thay đổi thế giới như men làm dậy bột, như hạt cải mọc lên thành cây lớn. Sự hiện diện của Đức Chúa Giêsu, kho tàng, viên ngọc quý, biến đổi cuộc sống con người, khiến cho chúng ta rộng mở đối với các nhu cầu của tha nhân, một sự hiện diện mời gọi tiếp đón các anh chị em ngoại quốc, di cư tị nạn. Chúng ta có thể gặp Chúa vì chính Chúa đi tìm chúng ta và chờ đợi chúng ta, trong nhiều thời điểm và trạng huống khác nhau, nhiều khi như tình cờ. Cuộc gặp gỡ khám phá ra Thiên Chúa trao ban niềm vui, sự hăng say, biến đổi kiểu sống của chúng ta theo cái luận lý của tình yêu thương và phục vụ vô vị lợi. Để chiếm hữu nước trời, phải để chỗ nhất cho Thiên Chúa, có can đảm nói không với sự dữ, bạo lực, đàn áp, để sống cuộc đời phục vụ tha nhân, thăng tiến hợp pháp và công ích, biết nói không với mọi hình thức gian tham hối lộ, phục vụ chân lý, tôn trọng thiên nhiên và môi sinh.
Vatican, chiều ngày 25 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã điện thoại cho Đức Cha Luis Sacco, Thượng phụ Cande Babylonia, để bày tỏ sự gần gũi và chia sẻ liên đới với Kitô hữu đang bị bách hại tại Iraq. Ngày 24 tháng 7 vừa qua, Đức Thượng Phụ Sacco đã viết thư cho ông Ban Ki-moon, Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc, và kêu gọi cộng đồng thế giới đừng ngồi yên nhìn các bạo lực tàn ác xảy ra cho các tín hữu Kitô tại Iraq, cũng như các vi phạm nhân quyền trầm trọng do các lực lượng hồi cuồng tín của quốc gia hồi gây ra cho họ. Đức Thượng Phụ Sacco viết rằng, tình hình Iraq thê thảm vì đất nước này bị tàn phá, bởi cuộc xung đột giữa các lực lượng Sunnit và Shiite. Tình hình bất ổn gia tăng vì càng ngày càng có nhiều cuộc tấn kích các Kitô hữu và các nhóm thiểu số. Các tội phạm chống lại các Kitô hữu là các tội phạm chống lại nhân loại, như chính ông Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc đã tuyên bố. Vì thế, cộng đồng quốc tế phải gây áp lực mạnh để các lực lượng này tôn trọng các quyền con người. Tín hữu Kitô chúng tôi là những người yêu chuộng hòa bình. Cộng đoàn Kitô chúng tôi đau khổ vì các xung đột giữa các phe phái Hồi giáo, các cuộc tấn công khủng bố, các cuộc di cư ồ ạt, và giờ đây là cuộc thanh lọc chủng tộc, bởi vì các lực lượng hồi này muốn tiêu diệt cộng đoàn Kitô. Đức Thượng Phụ Sacco cũng kêu gọi Liên Hiệp Quốc khích lệ chính quyền Iraq làm mọi nỗ lực có thể để che chở các nhóm chủng tộc và tôn giáo thiểu số. Ngoài ra, Đức Cha Sacco cũng xin Liên Hiệp Quốc nhanh chóng cứu trợ nhân đạo và bảo đảm cho phẩm vật cứu trợ tới tay các nhóm đang cần được trợ giúp nhất. Các trợ giúp cần kéo dài hơn một năm vì các Kitô hữu cần thực phẩm, nước dùng, thuốc men và các phẩm vật cần thiết nhất. Bên cạnh đó, Đức cha Sacco cũng xin Liên Hiệp Quốc đưa ra một chương trình che chở và bảo vệ gia tài Kitô tại Iraq, gồm các nhà thờ và tu viện đang tiếp tục bị các lực lượng Hồi cướp bóc và đốt phá. Tình hình đặc biệt thê thảm tại Mosul vì đã có hơn 1.000 gia đình Kitô hữu bị đuổi đi nơi khác, tiền bạc của cải nhà cửa ruộng vườn của họ bị người Hồi cưỡng chiếm. Phụ nữ trẻ em người già và các bệnh nhân phải đi bộ rời khỏi thành phố với hai bàn tay trắng.
Vatican, trong sứ điệp gửi hội nghị mục vụ truyền thông toàn nước Brazil lần thứ tư, Đức Thánh Cha Francisco khích lệ rao giảng tin mừng và cống hiến cho thế giới vi tính cuộc gặp gỡ cá nhân với Đức Chúa Giêsu Kitô, một cuộc gặp gỡ thực sự đổi đời. Hội nghị nhóm tại đền Thánh Đức Bà Aparecida trong các ngày từ 24 đến 27 tháng 7 hôm nay, với sự tham dự của các giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân nam nữ dấn thân trong lĩnh vực truyền thông. Mục đích của hội nghị là tìm ra các con đường mới để đào tạo và huy động các nhân viên mục vụ truyền thông trong nước nhân kỷ niệm một năm chuyến công du của Đức Thánh Cha Francisco tại Brazil. Sứ điệp mang chữ ký của Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, lấy lại ý chính bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong chuyến viếng thăm Brazil và khuyến khích giáo hội tại đây đừng khép kín trong các giáo xứ, cộng đoàn và cơ cấu giáo xứ hay giáo phận, nhưng đi ra tìm kiếm và gặp gỡ vì có biết bao nhiêu người đang chờ đợi tin mừng. Thái độ đi ra đó cũng phải áp dụng cho lĩnh vực truyền thông bằng vi tính. Không được loại trừ con đường nào hết đối với những người nhân danh Đức Chúa Giêsu Kitô phục sinh luôn dấn thân liên đới với con người. Với tin mừng trên tay và trong tim, cần tái khẳng định rằng đã đến lúc tiếp tục chuẩn bị các con đường dẫn đến lời Chúa, và đặc biệt lưu ý tới những ai đang trong giai đoạn kiếm tìm. Thật thế, mục vụ trong thế giới vi tính được mời gọi chú ý tới những người không tin, bị rơi vào tình trạng chán nản, nhưng vẫn vuông trồng ước ao sự tuyệt đối và chân lý không mâu qua, bởi vì các phương tiện truyền thông cho phép tiếp cận với tín hữu các tôn giáo khác, với các người không tin và con người thuộc mọi nền văn hóa. Trong bối cảnh đó, các kênh vi tính là một lĩnh vực nền tảng của một vụ truyền thông trong việc đi ra mới của công tác rao truyền tin mừng. Và mọi Kitô hữu đều được mời gọi góp phần vào công tác này, cách riêng các nhân viên truyền thông công giáo. Có hai phương thế cụ thể cần dùng, một đàn là sử dụng các phương tiện và học hiểu thứ ngôn ngữ chuyên biệt của lĩnh vực vi tính. Đàn khác là thừa nhận quyền tối thượng của con người, mà không quên rằng trước khi là một thực tại kỹ thuật, thế giới vi tính trước hết là nơi gặp gỡ với các người nam nữ có các ước vọng và các thách đố thực sự cần các câu trả lời cụ thể.
Vatican, trong điện tín gửi Đức Tổng Giám mục Andre Galeb Bader, Đức Thánh Cha Francisco chia buồn với gia đình các nạn nhân tai nạn máy bay bên Mali và hiệp ý cầu xin Chúa cho những người đã chết được an nghỉ, và an ủi mọi người đang đau khổ vì tai nạn này. Điện tín mang chữ ký của Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh. Tai nạn đã xảy ra ngày 24 tháng 7, khi chiếc máy bay của hãng hàng không Algeria với 116 hành khách và phi hành đoàn từ Ouagadougou bên Burkina Faso hướng về Algeria đã rơi sau 50 phút cất cánh. Xác chiếc máy bay và các nạn nhân đã được tìm thấy tại Gossi, cách thành phố Gao của Mali 100 cây số về mạn Tây Nam.
Vatican, sáng ngày 25 tháng 7, Đức Thánh Cha Francisco đã bất thình lình đến thăm nhà ăn của các nhân viên làm việc trong quốc gia thành phố Vatican, dùng bữa và trò chuyện với những người cùng bàn. Ông Franco Paini, chủ nhà ăn, cho biết sự xuất hiện đột ngột của Đức Thánh Cha lúc 12 giờ 10 phút khiến mọi người ngỡ ngàng sung sướng. Đức Thánh Cha đã chào mọi người, hỏi thăm họ có khỏe không, công việc ra sao, khen họ, bắt tay nhiều người. Rồi Ngài lấy khay, dao muỗng đĩa và xếp hàng để nhận thực phẩm như mọi công nhân khác. Tiếp đến, Ngài ngồi vào bàn ăn với nhóm 5-6 nhân viên nhà thuốc Tây Vatican, vừa ăn vừa hỏi chuyện họ. Họ kể cho Ngài nghe họ gồm bao nhiêu người và công việc thường ngày của họ ra sao. Ngài kể cho họ nghe gốc gác Italia của gia đình Ngài. Họ cũng nói chuyện về túc cầu với Ngài và về kinh tế. Nhiều người tới gần chụp hình lưu niệm. Đức Thánh Cha vẫn tươi cười tiếp tục ăn. Sau cùng, lúc 12 giờ 50 phút, Ngài đứng dậy, chụp hình lưu niệm với một số các nhân viên, rồi ra xe với ông quản gia Santo Mariotti, trở về nhà trọ Thánh Marta. Đây là lần thứ hai Đức Thánh Cha Francisco đột xuất thăm một khu vực sinh hoạt của quốc gia thành phố Vatican. Ngày 9 tháng 8 năm ngoái, Ngài đã bất thình lình đến thăm khu vực kỹ nghệ gồm xưởng mộc, xưởng hàn, thợ sửa ống nước, thợ điện và nhân viên nhật báo, quan sát viên Roma.
Kampala, Chủ nhật 27 tháng 7 hôm nay, Liên hội đồng giám mục Phi Châu và Madagascar, viết tắt là SECAM, mừng kỷ niệm 45 năm thành lập. Được thành lập năm 1969, nhân chuyến Đức Phaolô VI viếng thăm Uganda, Liên hội đồng giám mục Phi Châu và Madagascar bao gồm 37 hội đồng giám mục quốc gia và 8 hội đồng giám mục miền. Trong thông cáo công bố ngày 24 tháng 7 vừa qua, văn phòng thư ký cho biết đây sẽ là một dịp giúp Kitô hữu Phi Châu hiểu biết lịch sử, cách tổ chức và sứ mệnh của Liên hội đồng giám mục, cũng như cầu nguyện cho giáo hội Hoàn Vũ và giáo hội tại Phi Châu. Ý tưởng thành lập Liên hội đồng giám mục Phi Châu và Madagascar đã bắt đầu ngay sau khi kết thúc công đồng chung Vatican II, khi các giám mục của đại lục này ước mong hoạt động chung với nhau và vượt thắng các khác biệt về ngôn ngữ, lịch sử và văn hóa. Như thế, sứ mệnh đặc thù của tổ chức là duy trì và thăng tiến sự hiệp thông huynh đệ và cộng tác giữa các hội đồng giám mục quốc gia trong lĩnh vực rao truyền tin mừng, thăng tiến công lý hòa bình, đối thoại đại kết và đối thoại liên tôn. Quan trọng nhất là văn phòng rao truyền tin mừng, bao gồm việc loan báo đầu tiên cho các dân tộc chưa biết Chúa Giêsu Kitô và nâng đỡ đức tin của các tín hữu Phi Châu, đối thoại với các giáo hội và cộng đoàn Kitô khác, cũng như với các tôn giáo khác, đào tạo các nhân viên mục vụ, phối hợp các học viện đào tạo và thăng tiến cố vấn và hoạt động chung để đương đầu với các thách đố chung trong giáo hội và gia đình Phi Châu.
Santo Domingo, hôm 20 tháng 7 vừa qua, tuần báo Công giáo Camino ở Santo Domingo, Cộng hòa Dominica đã có bài viết nói về tương quan đang càng ngày càng tốt đẹp giữa Haiti và Cộng hòa Dominica sau một thời gian dài tranh chấp và loại trừ nhau. Bài báo cũng nói về một khoảng thời gian dài chiến tranh giữa hai nước vì không hiểu nhau và thiếu đi cái nhìn hướng về một tương lai cùng nhau chia sẻ. Sau cùng, cả hai đều đã nhận ra rằng họ chung chia với nhau cùng một lãnh thổ, một đảo nhỏ và không ai muốn rời đi hay di chuyển nên chỉ còn một con đường duy nhất là cùng chung sống với nhau trong hòa bình. Bài báo nói lên một niềm hy vọng lớn cho hai nước. Cả hai cùng học cách chia sẻ chung một biên giới và nhận ra những kế hoạch chung trong các lĩnh vực kỹ thuật, kinh tế, giáo dục, công nghiệp và văn hóa. Cuối cùng, bài báo cũng nói rằng cuộc gặp gỡ của đại diện hai chính quyền ở Juan Dolio, Cộng hòa Dominica, đã thành công trong việc mở ra những cánh cửa mới cho một giai đoạn mới trong đời sống của nhân dân hai nước. Từ ngày 10 đến 12 tháng 7 vừa qua, các đại diện của hai chính phủ đã gặp nhau lần thứ ba để cùng nhìn lại những thỏa thuận mà hai bên đã cam kết trong các lĩnh vực thương mại, sức khỏe, di dân, nông nghiệp, bảo an và môi trường. Trong nhiều quyết định đưa ra, cũng có việc quản lý nạn di dân và đơn giản hóa các thủ tục cho công dân hai nước. Trong cuộc gặp gỡ này, có sự hiện diện của Thư ký Tổng thống Cộng hòa Dominica, ông Gustavo Montalvo, và Thủ tướng Haiti, ông Laurent Lamothe. Đây được xem là một cuộc gặp gỡ rất ý nghĩa và mang tính cách lịch sử.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, Hoàng Nam xin gửi đến quý vị phút cầu nguyện tựa đề gìn giữ và phát triển nét đẹp của công trình tạo dựng.
con người không được tạo dựng để sống chơ vơ một mình trong nội bộ thế giới con người, nhưng được mời gọi để mở ra với các loài khác. Sách Sáng Thế đã mặc khải cho chúng ta biết rằng, trước khi tạo dựng con người, Thiên Chúa đã dựng nên các loài khác, tô điểm và trang hoàng thế giới và vũ trụ bao la này, hệt như để chuẩn bị cho con người có chỗ cư ngụ thoải mái và yên vui. Ngay sau khi dựng nên con người có nam có nữ theo hình ảnh của mình, Thiên Chúa đã trao cho con người một sứ mạng cao cả là lao tác và làm chủ muôn loài. Thiên Chúa cũng đã khôn khéo sắp đặt cho các loài khác phải phục tùng con người, giúp cho sự sống của con người được no ấm và thăng hoa trong hạnh phúc. Những vần mây trên trời đổ mưa xuống tưới gội mặt đất, đất bắt đầu trổ sinh những cây xanh thuộc mọi giống. Cây cối cung cấp cho con người lượng thực phẩm vô vàn từ sản phẩm của mình. Lá cây có thể dùng làm thuốc chữa bệnh, thân cây có thể được dùng để dựng nhà. Những con sông uốn lượn mang đến nguồn nước cho con người sinh hoạt. Từng đàn cá tung tăng cũng là một loại lương thực bổ dưỡng để hưởng dụng. Quy luật của tự nhiên đã được tạo hóa sắp xếp thật khôn khéo với cơ chế tự điều hòa. Những đợt luân chuyển của khí tạo ra những cơn gió mát. Quá trình quang hợp của cây xanh giúp có bầu không khí trong lành. Những chất cặn bã biến thành sức sống cho cây. Rồi cây lại tiếp tục cho ta nguồn thực phẩm. Khắp nơi nơi, một màu xanh của bình an và hạnh phúc trải rộng. Hòa hợp với thiên nhiên, cuộc sống của con người cũng được đảm bảo và ngày một yên ấm hơn. Thế nhưng, một thảm trạng đáng buồn đang diễn ra ngay trên mặt đất này. Những báo động của Tổ chức Sức khỏe Thế giới về việc những khí thải ảnh hưởng đến sự sống của con người dường như chưa đủ để đánh thức lương tri. Tầng ozone bảo vệ trái đất đang bị những khí độc chọc thủng. Những cánh rừng xanh bạc ngàn đang từ từ mất đi vẻ nguyên sơ. Những cây non chưa kịp lớn đã bị hạ xuống. Những loài thảo dược quý giá đang dần dần mất đi bởi sức tàn phá vô nhân đạo của con người. Những loài động vật quý hiếm giúp cân bằng hệ sinh thái đã bị con người săn bắt cách vô tội vạ, dẫn đến nguy cơ tuyệt chủng. Các nhà máy xí nghiệp mọc lên khắp nơi, thải vào không khí những làn khói với biết bao hóa chất, gây ra những căn bệnh quái ác cho những ai hít phải. Những con sông mới vài năm trước thôi còn xanh nguyên với cỏ cây mọc hai bên bờ và từng đàn cá tung tăng bơi trong nước, nay đã trở nên đen ngòm, không còn loài nào có thể sinh sống được. Con người, với việc khai thác thiên nhiên một cách thái quá, đang dần hủy hoại đi thế giới và chính cuộc sống của mình. Có lẽ họ cũng nhận ra điều đó, nhưng những tham vọng muốn chiếm hữu khiến họ không thể dừng lại được. Những người giàu thì có điều kiện để chăm lo cho bản thân, chỉ có người nghèo là phải lãnh lấy tất cả những hậu quả của nó. Khắp nơi trên thế giới, ta chứng kiến những cảnh động đất, sóng thần, núi lửa, lũ quét gây ra biết bao tai ương đau buồn trong lịch sử. Chứng kiến những cảnh tượng ấy, nhiều người đã quay sang trách cứ Thiên Chúa sao vô tình và tàn nhẫn quá, đã nỡ cướp đi bao sinh linh vô tội một cách quá khắc nghiệt và đau thương. Thế nhưng, mấy ai hiểu rằng chính Thiên Chúa cũng đau buồn không kém gì họ khi chứng kiến cảnh con người đang tự giết chính mình bằng những hành vi tàn phá thiên nhiên như thế. Tư cách làm chủ mọi loài mà Thiên Chúa ban cho con người đã bị con người lạm dụng, để rồi giờ đây chính thiên nhiên đáp trả lại, khiến con người phải lãnh lấy hậu quả cho những gì mình gây ra. Rồi không biết vài chục năm sau, thế hệ con cháu chúng ta có còn được hưởng nếm bầu không khí trong lành, có còn được vui đùa bên các con thú, có còn nơi để tung tăng chạy nhảy nữa không? Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì Chúa đã yêu thương ban cho chúng con biết bao điều tuyệt vời nơi thế giới sinh vật chung quanh chúng con. Không một loài nào Chúa cho tồn tại mà không mang đến cho chúng con một lợi ích thiết thực nào đó. Sự hiện diện của mọi loài nói lên tình yêu cao vời mà Ngài dành cho chúng con. Xin Chúa ban ơn cho chúng con, giúp chúng con biết chân nhận những giá trị cao quý mà thiên nhiên mang đến cho chúng con. Chúng con cũng xin Chúa giúp các nhà lãnh đạo biết đưa ra những dự án phát triển không hủy hoại đến môi trường và có biện pháp khắc phục kịp thời khi có điều gì đó xâm hại đến thiên nhiên xảy ra. Chúng con cũng xin Chúa chúc lành cho các hoạt động bảo vệ môi trường mà con người đang nỗ lực thực thi vì màu xanh của trái đất, vì tương lai của thế hệ loài người trong tương lai.
Trong phần thứ ba của buổi phát, Mai Anh kính mời quý vị nghe linh mục Trần Phúc Nhạc giải đáp thắc mắc tôn giáo.
Thưa quý vị thính giả, thỉnh thoảng trên thế giới, báo chí lại đăng tin chính quyền nơi này, nơi kia ép buộc các linh mục giải tội phải thông báo cho nhà nước những gì đã nghe được trong tòa giải tội. Gần đây, với những vụ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên, một số người như tại Cộng hòa Ireland hoặc tại Australia đã yêu cầu Quốc hội ra luật buộc các linh mục cũng phải trình báo cho nhà chức trách những vụ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên đã nghe biết được khi giải tội. Gần đây nhất là vụ Tòa án Tối cao bang Louisiana, Hoa Kỳ đã đi theo chiều hướng này. Trong mục giải đáp thắc mắc hôm nay, Linh Mục Trần Phúc Nhạc khai triển thêm về vấn đề ấn tín tòa bí tích giải tội. Thưa cha, vụ ở bang Louisiana thế nào ạ?
Vụ này thực ra đã bắt đầu từ năm 2008, một thiếu nữ 14 tuổi khi xưng tội đã nói với cha sở Jeff Bahi của giáo xứ Gioan Tẩy Giả ở thị trấn Zachary là mình đã bị một giáo dân trong xứ lạm dụng tính dục. Giáo dân ấy nay đã qua đời. Cha mẹ của cô bé đã kiện cha Bahi và giáo phận Baton Rouge về tội không trình báo vụ lạm dụng ấy. Cha mẹ cô thắng kiện ở tòa cấp 1 và tòa truyền linh mục phải tiết lộ bí mật tòa giải tội. Nhưng họ đã bị thua kiện tại tòa án cấp 2. Tòa này hủy bỏ án lệnh của tòa cấp dưới. Sau đó, tòa án tối cao bang Louisiana lại lật ngược lại quyết định của tòa án cấp 2. Điều này có nghĩa là tòa công nhận giá trị án lệnh của tòa cấp 1, buộc linh mục phải tiết lộ bí mật tòa giải tội. Phản ứng về sự kiện này, trong thông cáo ngày 7 tháng 7 vừa qua, tòa giám mục Baton Rouge cho biết là sẽ kháng án lên tối cao pháp viện liên bang Hoa Kỳ để bảo vệ quyền tự do của giáo hội công giáo, cụ thể là quyền được thực thi bí tích giải tội và linh mục cử hành không thể bị bó buộc vi phạm ấn tín tòa giải tội. Giáo phận Baton Rouge nói rằng tòa án tối cao của tiểu bang đã vi phạm điều thứ nhất trong Hiến pháp Hoa Kỳ khi đưa ra phán quyết như thế. Một đạo lý cơ bản của giáo hội công giáo hàng ngàn năm qua truyền rằng ấn tín tòa giải tội là tuyệt đối và bất khả vi phạm. Tuân giữ lời thề với giáo hội, một linh mục không bao giờ có thể tiết lộ bí mật tòa giải tội. Cũng vậy, linh mục không được phép nhìn nhận rằng một người đã đến xưng tội với mình. Nếu cần, linh mục chịu từ tội vì bị kết tội coi rẻ tòa án, chẳng thà vi phạm nghĩa vụ thánh thiêng và vi phạm ấn tín tòa giải tội và nghĩa vụ đối với hối nhân.
Thưa cha, theo luật giáo hội, những ai phải giữ ấn tích tòa giải tội ạ?
Trong bộ giáo luật cũ năm 1917, danh từ ấn tích giải tội được áp dụng cho nghĩa vụ của cha giải tội cũng như những người nào biết được những tội của người khác xưng thú trong tòa giải tội. Nhưng trong giáo luật hiện hành, ấn tích giải tội được áp dụng cho cha giải tội, trong khi đối với những người khác thì giáo luật dùng từ bí mật cần phải giữ. Thực vậy, giáo luật hiện nay khoản số 983 quy định rằng, thứ nhất, ấn tích giải tội là điều bất khả vi phạm. Do đó, tuyệt đối cấm chỉ tra giải tội không được tiết lộ về hối nhân bằng lời nói hay bằng cách nào khác và vì bất cứ lý do gì. Thứ hai, nghĩa vụ phải giữ bí mật buộc cả những người thông ngôn nếu có và mọi người khác vì một cách nào đó đã nghe biết các tội khi hối nhân xưng trong tòa. Trong tinh thần thận trọng nhắm bảo vệ bí mật tòa giải tội, giáo luật số 984 dạy thêm rằng, thứ nhất, tuyệt đối cấm chỉ tra giải tội, không được sử dụng những điều biết được trong tòa giải tội để làm hại hối nhân, cho dù không có nguy cơ tiết lộ. Thứ hai, những người cầm quyền không bao giờ được dùng vào việc cai trị ở tòa ngoài những điều ngay biết trong tòa giải tội, bất cứ vào thời gian nào. Và giáo luật số 1388 quy định hình phạt cho những người nào vi phạm luật cấm trên đây. Thứ nhất, tra giải tội nào vi phạm trực tiếp ấn tích, bí tích thì sẽ bị mắc vạ tuyệt thông tức khắc dành cho tòa thánh quyền giải. Còn ai chỉ vi phạm gián tiếp thì sẽ bị phạt tùy theo mức nặng của tội phạm. Thứ hai, thông dịch viên và những người khác nói ở điều 983-2 trên đây, nếu vi phạm bí mật phải bị hình phạt xứng đáng kể cả vạ tuyệt thông. Như vậy có nghĩa là luật cấm tiết lộ tất cả mọi tội lỗi, dù là tội nặng hay tội nhẹ, do hối nhân xưng thú trong tòa giải tội, cho dù việc xá giải các tội đó có bị từ chối đi nữa. Đây là một bí mật theo luật của Chúa, và không một luật của quyền bính phạm nhân nào có thể chuẩn trước. Sự vi phạm trực tiếp ấn tích tòa giải tội có nghĩa là kể lại cho người khác những tội lỗi hối nhân đã xưng thú trong tòa giải tội, hoặc bày tỏ một cách mặc nhiên, nhưng qua đó tội lỗi hoặc là hối nhân có thể được xác định chắc chắn. Vi phạm gián tiếp là khi trả giải tội tuyên bố, hành động hoặc là bỏ sót, và do những hoàn cảnh mà ngài biểu lộ khiến cho người khác có thể suy đoán hoặc là nghi ngờ cách nào đó về căn cước của hối nhân hoặc là về tội mà đương sự đã phạm.
Như vậy có nghĩa là nếu tối cao Pháp viện Hoa Kỳ xác nhận án lệnh của Tòa án tối cao bang Louisiana và theo đó cha sở Bayhi phải công khai những gì đã nghe được trong tòa giải tội về vụ lạm dụng thiếu nữ ấy, thì linh mục Bayhi phải sẵn sàng vào tù nếu không muốn bị vạ tuyệt thông tức khắc, chỉ tòa thánh mới có quyền giải.
Đúng như vậy, như thông cáo của tòa giám mục Baton Rouge dẫn nêu rõ, trong lịch sử giáo hội, nhiều linh mục chẳng thà chịu những thiệt thòi, bị mất tự do hoặc cả mạng sống của mình vì trung thành với quy luật phải giữ bí mật tòa giải tội. Chẳng hạn như trong lịch sử giáo hội Công giáo tại Peru còn ghi lại sự tích này, thành phố cảng Callao bị phiến quân vây hãm từ 9 tháng nay. Trong thành, quân đội Tây Ban Nha can đảm chống cự. Linh mục tuyên úy Pedro Maria Lux thuộc dòng Thánh Camilo ban các bí tích và ủy lạo tinh thần quân sĩ. Ngày 22 tháng 9 năm 1825, tiếng Rodin chỉ huy trưởng biết được âm mưu nổi loạn của quân sĩ dự trù sẽ diễn ra vào lúc 9 giờ tối. Ông liền ra lệnh bắt ngay đầu đảng là đại úy Montero và một số đồng bọn. Mặc dù bị tra hỏi, nhưng không người nào xưng thú. Tướng Rodin liền ra lệnh hành quyết viên đại úy và các đồng bọn vào lúc 9 giờ tối hôm đó. Cha Pedro Maria Lux xin được 3 tiếng đồng hồ để giải tội cho các tử tội và chuẩn bị họ chết lành. Viên chỉ huy trưởng vẫn không an tâm. Ông truyền gọi vị linh mục tuyên úy đến và nói thẳng, thưa cha là chắc chắn những kẻ mưu phản khi xưng tội đã tiết lộ cho cha kế hoạch của họ. Nhân danh nhà vua, tôi truyền cho cha phải nói cho tôi tất cả, không được giấu giếm điều gì, dù là một tên hoặc là một hoàn cảnh nào đó. Thưa tướng quân, vị linh mục nói, ông đòi tôi một điều mà tôi không thể làm nổi, tôi tuyệt đối không thể phản bội bí mật tòa giải tội. Cho dù quốc vương Tây Ban Nha đích thân đến đây yêu cầu tôi, thì tôi cũng xin Chúa ban sức mạnh cho tôi để giữ im lặng. Tướng Rodin tức giận hét vào mặt vị linh mục, ông phải kể hết mọi sự cho tôi, nếu không tôi sẽ ra lệnh giết ông. Cha Pedro điềm tĩnh đáp lại, nếu Chúa muốn tôi chịu tử đạo, thì tôi xin vâng theo thánh ý Chúa. Tôi không thể tiết lộ bí mật tòa giải tội vì bất cứ lý do gì. Viên tướng gầm lên, như vậy là ông không muốn nói hả? Ông phản bội nhà vua, ông phản bội tổ quốc, phản bội các cấp trên của ông. Không phải vậy, vị linh mục đáp, tôi trung thành với nhà vua và với tổ quốc, nhưng không ai có quyền đòi tôi phải phản bội Thiên Chúa của tôi. Tôi không thể vâng lời tướng quân về điều này. Tướng Rodin ra lệnh cho sĩ quan tùy viên, đại úy đâu, hãy chuẩn bị 4 người lính với súng đạn sẵn. Hỡi linh mục, hãy quỳ xuống. Lính đâu, hãy chuẩn bị. Quay sang vị linh mục, ông tướng truyền, nhân danh nhà vua, tôi truyền cho ông lần chót, hãy nói. Vị linh mục thưa, nhân danh Thiên Chúa, tôi không thể nói. Lính, chuẩn bị bắn. Viên tướng hô lên, và linh mục Pedro Maria Lux ngã gục trên vũng máu. 4 viên đạn ghim vào người vị tử đạo vì trung thành, tuân giữ, bí mật tòa giải tội.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày một mẹ Maria tựa đề Chúa Giêsu Giáng Sinh.
Tôi còn thấy bên trong nơi trú ngụ tội nghiệp mà Giuse và Maria đã tìm được bằng cách chia sẻ số phận với các con vật. Đống lửa đã ngủ cùng với người canh gác nó. Maria nhẹ nhẹ ngóc đầu lên khỏi chỗ nằm và nhìn. Cô thấy Giuse đầu cúi xuống trên ngực như ông suy nghĩ, và cô nghĩ rằng sự mệt mỏi đã thắng thiện chí muốn canh thức của ông. Cô mỉm cười, một nụ cười nhân hậu. Cô ngồi dậy và quỳ gối, gây ra ít tiếng động hơn một con bươm bướm lúc nó đậu vào bông hoa hồng. Cô cầu nguyện với nụ cười rạng rỡ trên mặt. Cô cầu nguyện với hai tay giơ ra, không hoàn toàn như hình thánh giá, nhưng gần giống. Hai tay giơ cao và hướng về phía trước, bàn tay ngửa lên trên. Cô không có vẻ mệt trong vị trí khó chịu như vậy. Rồi cô gục xuống, mặt ở trong cỏ trong lời cầu nguyện sâu thẳm. Một lời cầu nguyện kéo dài. Giuse sực tỉnh, ông thấy than đã hầu tàn và hang hầu như tối đen. Ông ném một nắm cành nhỏ vào than để khơi lửa dậy, rồi ông thêm vào những cành lớn hơn, rồi cành lớn hơn nữa, vì khí lạnh như cắt da. Giá lạnh của một đêm đông yên hàn lọt vào khắp chỗ trong nơi đổ nát này. Ông Giuse tội nghiệp ở ngay gần cửa, ta gọi cho ông giăng áo khoác để che là cửa. Chắc ông lạnh lắm. Ông giơ tay trên lửa, ông cởi xăng đan và giơ chân trên lửa. Ông sưởi cho mình, khi lửa đã cháy đẹp và ánh sáng chắc chắn, ông quay lại mà không thấy gì cả, cả chiếc voan trắng của Maria vẫn có vết rõ trên cỏ tối, ông cũng không thấy. Ông đứng dậy và từ từ lại gần ổ rơm. Maria, em không ngủ à? Ông hỏi. Ông hỏi tới 3 lần. Cho tới khi Maria nhận ra và trả lời, em cầu nguyện. Em không cần gì sao? Không đâu, Giuse. Cố ngủ đi tí, ít là nghỉ ngơi. Em sẽ cố, nhưng việc cầu nguyện không làm em mệt. Chào Maria, chào Giuse.
Maria lấy lại vị trí của cô. Giuse, để không bị nhượng bộ giấc ngủ, đã quỳ gối gần bên lửa và ông cầu nguyện. Ông cầu nguyện với hai bàn tay bịt lên mặt. Ông chỉ bỏ tay ra để bỏ củi vào lửa, rồi ông lại trở về với lời cầu nguyện nồng nàn của ông. Ngoài tiếng tí tách của củi và tiếng sột soạt của chân lửa thỉnh thoảng đập trên đất, người ta không nghe thấy gì nữa. Một dải ánh trăng lọt vào hang qua khe hở của vòm hang, trông giống như một lưỡi dao bằng bạc vô vật chất. Nó lọt vào và tìm Maria. Nó giải ra từ từ theo đà vị trí của mặt trăng lên trong bầu trời, và sau cùng nó bỏ tới chỗ cô. Đây, nó ở trên cái đầu đang cầu nguyện, nó đội triều thiên cho cô bằng vầng sáng trắng. Maria ngẩng mặt lên như có tiếng gọi từ trời, rồi cô lại quỳ gối. Ôi, ở đây đẹp chừng nào! Cô ngẩng đầu lên như rực rỡ bởi ánh trăng, và cô biến hình với một nụ cười không thuộc về nhân loại. Cô thấy gì? Cô nghe gì? Cô cảm thấy gì? Chỉ có cô mới có thể nói điều cô thấy, nghe và cảm vào giờ lóe sáng của chức làm mẹ. Tôi chỉ nhận thấy rằng ở chung quanh cô, ánh sáng gia tăng, gia tăng, gia tăng. Tôi nói cô từ trời xuống, cô bốc ra những vật hèn mọn chung quanh cô bốc ra nhất là từ chính cô. Y phục màu lam của cô lúc này nó có màu xanh dương êm như bầu trời với màu hoa lưu ly. Đôi tay và khuôn mặt trở nên xanh biếc, tựa như nó ở dưới ngọn lửa mênh mông của lam ngọc sáng. màu sắc này nhắc lại cho tôi, mặc dù nhẹ hơn, màu sắc mà tôi nhìn thấy trong thị kiến về thiên đàng và cả trong thị kiến về việc ba nhà đạo sĩ tới. Nó tỏa ra trên mọi thứ, càng lúc càng mạnh, bao bọc chúng, thanh tẩy chúng, thông cho chúng sự huy hoàng của nó.
Ánh sáng từ cơ thể Maria tỏa ra càng lúc càng mạnh, thấm hút lấy hết ánh trăng. Ta có thể nói là cô hút lấy vào trong cô tất cả những gì có thể từ trời mà tới. Bây giờ chính cô là người nhận lãnh ánh trăng. Cô kẻ phải ban ánh sáng này cho thế giới. Và ánh sáng chói lọi, không thể cản, không thể ước lượng, vĩnh cửu, thuộc về Thiên Chúa này, sắp được ban cho thế giới, được loan báo bằng một rạng đông, một hiệu báo thức, một bừng lên của ánh sáng, một cơ binh của các nguyên tử ánh sáng lớn lên, trải ra như thủy triều dâng lên như một làn hương mênh mông, đổ xuống như thác, tỏa ra như tấm màn. Cái vòm hang đầy vết nứt, đầy màng nhện, đầy lồi lõm lỉnh kỉnh như trở nên đều hòa một cách lạ lùng. Khói đen và những ghê tởm trở nên như vòm cung của phòng vua. Mỗi viên gạch là một khối bạc, mỗi vết nứt là một luồng sáng mắt mèo, mỗi cái màng nhện là một chiếc rèm thêu bạc và kim cương. Một con thằn lằn lớn ngẩn ngơ ở giữa hai tảng đá, trông như một sợi dây chuyền bích ngọc của bà hoàng hậu để quên. Một chùm rơi rơi đần độn phát ra ánh sáng quý của vân mã não. Cỏ rơm đeo lòng thòng trên máng trên cao không còn là cỏ nữa, đó là vô số sợi bạc ròng rung rinh trong không khí với sự duyên dáng của mái tóc buông. Cái máng ở dưới thấp bằng gỗ thô kệch đã trở thành khối bạc nâu. Các bức tường được phủ một lớp gấm mà màu trắng của lụa đã biến mất dưới lớp ngọc trai thêu nổi. Và nền đất bây giờ thế nào? Một khối pha lê được soi bằng ánh sáng trắng. Những dơ bẩn trông như những bông hồng sáng loáng được tung lên để chúc tụng và rơi xuống đất. Và các lỗ là các chén quý đựng dầu thơm. Ánh sáng càng lúc càng gia tăng, con mắt không thể chịu nổi nữa, trong đó Đức Trinh Nữ như bị thấm hút bởi màn ánh sáng cực mạnh, bị dìm ngập và biến mất.
Rồi mẹ lại tái hiện. Đúng, khi ánh sáng trở nên có thể chịu đựng được đối với con mắt, thì tôi thấy Maria với con mới sinh của người ở trong tay. Một bé tí đỏ hồng mũm mĩm, nhúc nhích cựa quậy với đôi bàn tay lớn như hai nụ hồng và đôi bàn chân bỏ lọt được vào trong lòng một bông hồng, oe oe bằng một giọng run run, giống hệt như giọng một con chiên mới sinh. Miệng mở ra đỏ như một trái dâu rừng, để lộ cái lưỡi nhỏ đập vào màng của màu hồng, nhúc nhích cái đầu, tóc hoe vàng tới nỗi người ta nghĩ rằng không có tóc. Một cái đầu tròn nhỏ mà người má giữ trong lòng một bàn tay khi người nhìn và thờ lại bé tí của người, vừa khóc vừa cười, và người cúi xuống để đặt một cái hôn, không phải trên cái đầu vô tội, nhưng trên ngực, nơi có một trái tim nhỏ đang đập cho chúng ta, nơi một ngày kia sẽ bị thương. Vết thương này, má người đã băng bó trước bằng cái hôn vô nhiễm của người. Con bò bị đánh thức bởi ánh sáng, đứng dậy với sự ồn ào lớn của các móng và rống lên. Con lừa ngẩng đầu lên và kêu bơ bơ. Ánh sáng đã đánh thức chúng, nhưng tôi thích nghĩ rằng chúng muốn chào đấng tạo hóa của chúng và cho các con vật khác. Giuse cũng vậy. Giống như xuất thần, ông đã cầu nguyện với bao khẩn thiết, đến nỗi như ông ra khỏi tất cả những gì ở chung quanh. Ông nhúc nhích giữa các ngón tay mà ông che mặt, ông như thấy có thứ ánh sáng lạ. Ông bỏ tay ra, ngẩng đầu lên, quay lại. Con bò đứng che nên ông không nhìn thấy Maria, nhưng cô gọi ông, lại đây Giuse. Giuse chạy tới và trước cảnh tượng, ông dừng lại như bị sét đánh vì tôn kính. Ông quỳ sấp mặt xuống tại chỗ, nhưng Maria nhấn mạnh, lại đây Giuse. Cô tì bàn tay trái trên cỏ, trong khi cánh tay phải, cô giữ chú bé mà cô ôm ghì vào ngực. Cô đứng dậy và đi lại với Giuse, đang ngập ngừng phân vân giữa sự ước ao tiến lại và cái sợ sẽ bất kính. Hai vợ chồng gặp nhau ở gần chỗ nằm, họ nhìn nhau và khóc vì vui. Maria nói, lại đây, chúng ta dâng Giêsu cho cha.
Sau đây chúng tôi xin tóm tắt các tin chính đã loan. Vatican. Sáng hôm qua, Đức Thánh Cha Francisco đã chỉ định Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm làm giám mục chính tòa Mỹ Tho. Cho tới nay, Đức Cha Khảm là giám mục phụ tá Tổng giáo phận Sài Gòn. Caserta. Trong bài giảng thánh lễ cử hành cho mấy chục ngàn tín hữu giáo phận Caserta Nam Italia, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi mọi người ước mong kiếm tìm Chúa Giêsu là kho tàng, là viên ngọc quý, cần hy sinh hết mọi sự để chiếm hữu được và để lên hàng đầu trong cuộc sống. Vatican. Chiều ngày 25 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã điện thoại cho Đức Cha Luis Sacco, Thượng phụ Cande Babylonia, để bày tỏ sự gần gũi và chia sẻ liên đới với Kitô hữu đang bị bách hại tại Iraq.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam, trên hai làn sóng 9.600 kiloxit, tức là 31m25 và 11.900 kiloxit, tức là 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam, trên hai làn sóng 11.890 kiloxit, tức là 25m23 và 15.490 kiloxit, tức là 19m39. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay, cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành, ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.